Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói tiếp về cái đề tài là thường tùy Phật học. Đây là cái hành thứ 8 của Phổ Hiền Hành Nguyện. Phổ Hiền Hành Nguyện thì gồm có 10 cái hành mà chúng ta mỗi lần đi chùa, mỗi lần đọc kinh chúng ta đều nghe nói tới: nhất dạ lễ kính chư Phật, nhị dạ xưng tán Như Lai, tam dạ quảng tu cúng dường, vân vân. Thì thưa các bạn, cái hành thứ 8 này đấy gọi là hành thường tùy Phật học. Lần trước chúng ta đã nói sơ về những cái điều mà nếu mà khi mình đi học đạo đó mình nên làm cái gì. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút. Thì thưa các bác đó, cái động cơ đi học đạo nó rất là quan trọng, và cái động cơ này nó có những cái nguyên lý mà chúng ta nên lúc nào cũng nhớ cả. Cái nguyên lý mà đi học đạo đó là như thế này, là mình không nên đi học đạo đó là bởi vì mình muốn cầu cạnh một cái chuyện gì đó. Bởi vì cái chuyện mà cầu cạnh nó làm cho mình đi trật đường rầy rất là mau. Nhiều khi là chúng ta muốn học đạo là bởi vì mình thấy là ô sao mà các vị này học đạo đó, sao mà họ càng lúc họ càng có cái danh tiếng nhiều hơn thế này. Hoặc là nhiều khi đó có người nói rằng là tôi đi học Phật học đạo là bởi vì bây giờ không còn chuyện gì làm cả. Nhiều khi mình bị thôi thúc bởi cái danh vọng, bởi có một cái bằng cấp hoặc là có một cái địa vị, và nhiều khi mình muốn xây một cái chùa trở thành một vị mình gọi là đại hộ pháp. Hoặc là nhiều khi là mình thấy là mỗi lần mà mình làm cái chuyện gì đó mà được người ta khen thì mình làm. Thì những cái động cơ đó nó làm cho mình nhiều khi hiểu sai lầm về con đường đạo. Cho nên cái động cơ và cái nguyên lý của cái động cơ đó là như thế nào? Là mình nên đi học đạo là bởi vì mình muốn chuyển hóa, hay là muốn làm cho cái tâm thức của mình nó thăng hóa, làm cho cái cá tánh của người mình càng ngày càng tốt hơn. Cái động cơ mà mình gọi là self-improvement, mình cải thiện hơn đó, cái động cơ đó là cái động cơ mà quan trọng nhất, làm cho mình càng đi học đó thì mình càng mở ra và càng đi sâu vào, càng đi xa hơn nữa, thưa các bác. Cho nên thường tùy Phật học nó hay như vậy đó. Cái câu chuyện mà Phật ở đâu mình đi theo đó, đó là bởi sao vậy? Là bởi vì mình muốn chuyển hóa cá tánh mình như là Đức Phật vậy. Mình muốn trở thành Đức Phật mà. Cho nên cái động cơ mà trở thành Đức Phật đó không thể là cái động cơ đó là bởi vì mình thấy Đức Phật giỏi quá, tài năng quá, trí huệ quá, nhiều người khen quá, nhiều người lạy ngài quá, mình muốn trở thành cái hình ảnh đó. Không phải, mà mình muốn làm sao mình thăng tiến mình để cho mình chuyển hóa, sự chuyển hóa của mình để mình càng ngày càng làm cho cái đẹp của mình nó càng mở ra, càng rộng hơn, mình càng hiểu mình thâm sâu hơn. Cho nên học để thăng hóa đó thì nó có những cái mấu chốt để mình thấy như thế này này. Mình càng đi học đạo đó các bạn thì mình càng thấy rằng đó, là mình từ cái chỗ mà nó tán loạn, nó tán màng, từ 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 đó tâm mình nó gom lại, nó chuyên chủ vào một cái chuyện. Thì dụ như là các bạn càng đi học đạo đó thì bạn thấy là mình càng lúc mình càng bỏ nhiều cái thời giờ hơn để mình ngồi thiền, để mình lắng nghe kinh điển, mình lên YouTube, mình tuyển chọn những cái đề tài đó mà càng ngày nó đưa vào cái chuyện mà sâu sắc hơn của cái chuyện hành đạo. Và từ cái chỗ là hồi xưa đó, cái cá tánh mình không có kiên nhẫn, không có một cái sự mà nhẫn nại gì để mà lắng nghe những cái triết lý sâu sắc đó. Thì bây giờ đó, tự nhiên mình bỏ thời gian nhiều hơn, mình lắng nghe những triết lý sâu sắc hơn. Thường thường các bạn thấy đó, cái văn hóa bây giờ đó, là nghe YouTube, nghe chỉ còn mình nghe phút đầu đó, mà thấy là không hay đó, không đúng với là cái sở thích của mình là mình tắt liền. Nhưng bây giờ tự nhiên đó, mình đi tìm những cái bài pháp, mình đi nghe chuyện đó, mình biết cái đề tài đó là nói về cái chuyện gì rồi đó, thì mình bắt đầu đó chuyên chủ mình lắng nghe. Thì các bạn thấy đó, cái sự chuyển hóa đó là cái thay đổi cái thái độ của mình về cái đạo, về cái con đường tu. Thầy tin rằng là con đường tu của mình lúc nào nó cũng có hai cái phần. Hai cái phần này nó không phải đối nghịch nhau mà lúc nào nó cũng giúp nhau. Cái phần thứ nhất là cái phần mà hướng nội, hướng thượng, làm cho mình phải tu hành thiền định. Càng ngày mình phát triển cái nội tâm, cái nhìn càng ngày càng cao. Và cái phần thứ hai đó, làm sao mình càng ngày mình càng hữu dụng, hữu ích hơn với cái cuộc sống xung quanh, với những người xung quanh, với cái quan hệ của mình với vợ mình, với chồng mình, với con mình, với cha mình, với mẹ mình. Cái quan hệ đó càng ngày càng đẹp hơn. Và mình thấy rằng càng ngày mình càng trở nên là một cái thành viên tích cực hơn trong cái cộng đồng của mình, mà mình không có bị kẹt ở trong những cái chuyện mà đấu tranh bên này, phe đảng bên kia, mà lúc nào mình cũng cảm thấy rõ ràng là càng lúc mình càng hiểu mình hơn. Thì cái quá trình đó nó chấm dứt ở cái chỗ này này, chấm dứt ở cái chỗ là mình hiểu mình càng rõ ràng, và mình sẽ biết được cái nhược điểm của mình. Gọi là chấm dứt có nghĩa là có nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn mà cái động cơ mà đẩy mình tới đó, thì cái đoạn đó nó cứ tiếp tục mình đẩy mình tới thôi. Và mình gọi là chấm dứt, tức là mình gọi là mình tới được hết cái con đường đó là khi nào đó mình hiểu mình thật là sâu sắc và mình biết được tất cả cái nhược điểm của mình, tất cả những cái điểm đó làm cho mình lúc nào cũng có cái điểm mù, lúc nào mình cũng có cái khuyết điểm này, lúc nào mình có sai lầm bên kia. Và mình càng lúc càng tìm thấy những cái sai lầm đó, càng tìm thấy những cái nhược điểm đó, và mình càng thay đổi. Thì khi mình thay đổi được hết rồi đó, không còn có gì nữa đó, thì con đường tu của mình mới chấm dứt được các bác. Chứ còn không đó, thì mình phải tiếp tục. Cho nên know thyself, đó là ông Socrates ông nói đó, đó là con đường mà mình tu học, và cái động cơ của mình đó, tu học chính là know thyself, tức là biết mình. Cho nên cái động cơ đó trong cái đạo Khổng đó cũng chú trọng vô cùng, là mình phải hiểu mình. Và trong cái đạo Lão cũng vậy đó, mình hiểu được cái tâm thức của mình. Và đối với Phật đó, sự giác ngộ là hiểu mình và hiểu cái Phật tánh của mình. Bởi vì mình đó là một cái ảo ảnh, mà cái Phật tánh là cái mình phải càng lúc mình càng tu mình càng hiểu. Bởi thế cho nên các bạn thấy cái con đường tu mà mình gọi là thường tùy Phật học đó, thì cái định nghĩa đó là cái chuyện mà đi học Phật, nhưng mà cái nguyên lý và cái động cơ đó phải là cái động cơ mình hiểu mình, và mình làm sao mình càng ngày mình khắc phục cái nhược điểm của mình hơn. Cho nên đó, khi mà làm như vậy thì các bạn thấy đó, một cái hệ quả mà rất là quan trọng đó, là mình phải tìm cho được cái vị thầy thích ứng như mình. Mình phải tìm được cái người thầy đó mà muốn lắng nghe mình, muốn hiểu mình và muốn giúp mình. Mình phải tìm cái chỗ mà tu hành đó, hay là cái chỗ học đạo đó, cái chỗ nào đó đó mà mình thấy đó nó rất là inducive, tức là nó rất giúp cho mình đó, có thể dễ dàng mình tìm được tài liệu, mình có cái thời gian học hỏi và mình có cái thời gian với chính mình. Chứ nhiều khi các bạn vào trong, có người nói thầy chứ thầy, tụi con vào trong một cái chùa đó nhưng mà tụi con không có thời giờ để mà con tu, con phải làm công quả, rồi con phải đi tụng kinh, con đi tụng đám, con đi làm những chuyện này chuyện kia, con không đủ giờ. Thì thầy nói ô, đầu tiên cả đó các bạn khoan trạch đó, bởi vì thế nào mình cũng có cái giờ, nhưng mà cái thời gian đó mà mình đi vào ở trong một cái ngôi chùa, mình trở thành một cái vị tăng hay vị ni trong một ngôi chùa đó, thì bạn biết đó, cái thời gian này đó rất là quan trọng. Đức Phật gọi là cái thời gian mà mình gọi là ý chỉ dựa vào. Thời gian này thường thường là 3 năm tới 5 năm, nếu mà thông thường thông lệ là có 5 năm. Như vậy thì ở trong con đường mà thường tùy Phật học này nó nằm ở trong cái vị trí nào thưa các bác? Thì tại ra đó, con đường mà thường tùy Phật học này đó, ở trong cái bước đường mà mình gọi là chập chững học hỏi đó, đầu tiên cả đó, con đường này đó, nó có 3 cái giai đoạn chính. Con đường này thật sự ra đó, nó chia làm 3 phần. Nhưng mà cái phần đầu đó là chia làm 3 cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên mình gọi là cái đoạn mình phải nhìn, mình observation. Observation có nghĩa là mình nhìn, mà nhìn thật là thâm sâu. Thì trong giai đoạn này đó là Đức Phật gọi là giai đoạn ý chỉ. Chúng ta khi mà học đó, ý chỉ dựa vào một cái người nào đó, dựa vào một ngôi chùa nào đó đó. Và mình đối với một vị tăng hay là một vị ni đó, là mình phải ở tới 3 năm, tới 5 năm là các bạn. Để mình bắt đầu đó, mình nhìn quái thử đó, là ở trong ngôi chùa đó đó, mình học cái đạo gì, cái đạo giác ngộ, cái điều giác ngộ đó tìm ở đâu? Có thể tìm ở vị phương trưởng, vị sư phụ của mình, nhưng mà cũng có thể tìm ở bất kỳ một người nào mà trong cái tăng thân hay tăng lữ đó đó nó xuất sắc. Cho nên mình phải nhìn, mình phải lắng nghe. Cái giai đoạn này nó rất là thụ động, mình phải absorb, tức là hấp thu tất cả những cái gì đó mà trong cái môi trường mà giác ngộ đó đó nó cho mình. Thì mình phải lắng nghe những cái lời giác ngộ, mình phải nhìn một cách toàn diện tất cả mọi người trong cái môi trường đó. Mình nhìn là tại sao mà người ta sống như vậy, tại sao người ta tu như vậy, tại sao nói như vậy. Và đối với cái con đường của thầy tu, khi mà thầy ở trong cái chùa đó, trong năm 20 tuổi thầy xuất gia đó, thì thầy bắt đầu absorb, thầy bắt đầu tìm hiểu rằng ô, những cái lời nào là lời giác ngộ sư phụ thầy đó, là ngài Tuyên Hóa đó, ngài được ngài Hư Vân đó chứng cho là một cái vị giác ngộ. Cho nên thầy đặt câu hỏi là ngài nói câu đó đó trong cái trường hợp nào vậy, cục cái câu đó mà ngài nói, nhưng mà trong trường hợp khác đó là lý do làm sao. Rồi thầy bắt đầu absorb, thầy biên xuống. Thường thường thầy không biên xuống sổ tay ngay lập tức, thường thường cuối ngày thầy biên xuống cái sổ tay những cái lời mà ngài nói đó, và ngài ứng dụng đó trong những cái chuyện gì, thầy bắt đầu thầy absorb vào. Thì thầy nhớ trong khoảng 20 cho đến khoảng 25-26 tuổi đó, thì thầy chuyên môn là chỉ absorb những cái đó, absorb tức là hấp thụ. Rồi thầy bắt chước theo, nói theo những cái lời mà ngài nói, và thầy bắt đầu thấy đó là những cái lời giác ngộ đó trong cái môi trường sống như vậy ấy, cũng một cái lời thôi, nhưng mà nhiều khi ngài nói với người này thế nên ngài nói người khác. Thí dụ một cái lời mà thầy nghe thường xuyên nhất, ngài nói oh everything okay. Nhưng mà everything okay khi mà ngài nói câu đó đó, thì trong cái lúc mà đang khó khăn, mọi người đang nhộn nhào nghe nói câu đó, thì tẻ ra ngài nói đó để mà trấn an mọi người. xong rồi đó, mình mới tìm cách, mình tìm hiểu để làm sao mình thực hiện, để mà mình tìm cách giải quyết. Chứ không phải là cái chuyện đó là nó ok. Nhưng mà còn một lần nữa, khi mà thầy lái xe về ngài ở trên Calgary, lúc mà trời nó bão tuyết vô cùng đó các bạn, thì thầy sợ lắm, mấy người xung quanh cũng sợ lắm, hai người đi chung với thầy cũng sợ lắm. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa ngồi phía sau đó, rồi nói, oh, everything ok. Nhưng mà thầy nhìn phía trước đó là cái blizzard, tức là cái mưa bão, mưa tuyết này nọ. Thì lúc đầu thầy nghĩ là đây là một lời trấn an thôi. Nhưng mà tả ra khi mà thầy mà ngồi mà suy nghĩ lại là nó không phải là lời trấn an mà thôi. Mà trong cái trường hợp mà ngài nói như vậy đó, là bởi vì đó, ngài muốn nói tới cái sự sợ hãi của thầy. Sợ hãi là bởi vì mình lái xe mà mình cứ sợ bên này, sợ bên kia, mình không chuyên chủ. Khi mà thầy chuyên chủ vào, mình lại chậm hơn, mình đi từ từ hơn, thì dù mưa bão tuyết thế nào mình xuyên qua được. Thành ra cũng cái chữ everything ok đó đó, nhưng mà nó có dùng trong trường hợp này, dùng trong trường hợp khác, nó có lúc trấn an, có lúc là chỉ cho mình phải chuyên chủ, đúng là làm cho mình không còn sợ hãi nữa, có lúc là làm cho mình phải hiểu rằng đó, đúng là tất cả mọi chuyện là ok. Thầy nhớ lại khi mà thầy nhìn trong kinh chư hầu, mình nhìn lại Hòa Thượng đó, thì Hòa Thượng ngồi, Hòa Thượng mỉm cười, Hòa Thượng không có cái sợ hãi gì hết, và ngài rõ ràng là hiện hiện cái trạng thái là mọi chuyện ok, cái chuyện mà mưa nó bão tuyết như vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình có cái tâm mà an trụ, mình lái xe, mình chuyên chủ thì đúng là everything ok. Thì thật sự là như vậy đó thưa các bạn. Cho nên từ từ đây, cái giai đoạn đầu tiên là observation rất quan trọng. Cái giai đoạn mà mình gọi là ý chí cũng rất quan trọng. Thế nên có nhiều người đó, nói với thầy, thưa thầy, cũng nhiều người các bạn, vài ba người tăng ni mà họ mới vào tu trong chùa, họ nói thầy, thưa thầy, con biết là thầy đã tu lâu trong chùa, con mới vào chùa đó, mà con bị, nghĩa là từ sáng đến chiều cống khóa xong rồi, không ngọc cống khóa đó, thì con là phải mất thời giờ con đi tụng đám để mà cầu nguyện bên này, cầu siêu bên kia, thì con mới đem lại cái nguồn tài nguyên cho chùa. Nếu mà con không đi tụng đám nữa, không đi tụng gì cả, thì là không ai mà cúng dường, nên con phải đi. Đây giống như cái chức nghiệp là phải đi phụ tùng như vậy. Thì thưa thầy đó, con muốn bung ra, con muốn đi nhập thất, con muốn đi ở riêng, con tu như vậy được không? Thầy khuyên cái vị đó, thì là không không, bây giờ đó, thầy, tức là cái vị này mới là đại đức, mới bắt đầu mà tu thôi đó, thầy đừng có bỏ chùa, thầy đừng có đi nhập thất, thầy đừng có nghĩ là mình đi tìm một cái chùa khác, một cái ngôi thất khác, cái am khác mình ngồi mình tu không, khoan đã, thầy nên đi vào trong đó đi 3 năm 5 năm, thầy nên nhận nài. Bởi vì đó, trong lúc mà thầy ngồi trong chùa với tất cả tăng chúng đó, thì thầy mới học được đó cái gì, cái giới luật, học được cái cách đó mà tăng ni đối xử với nhau, chư tăng đối xử với chư tăng như thế nào, tăng đối xử với ni như thế nào, ni đối xử với tăng như thế nào. Nó có quy luật của cái chùa, quy luật của một tùng lâm. Tùng lâm thì nó lớn hơn cái chùa các bạn. Tùng lâm là khi mà nó có trên 100 người thì mình gọi là cái tùng lâm được. Thì trong cái nhóm người mà lớn như vậy đó, thì mình phải đối xử như thế nào, mình phát triển một cái gọi là social intelligence, mình biết lúc nào nói, lúc nào không nói, đối với người trưởng thường như thế nào, đối với cái người mới học như thế nào, đối với người mà mới tới chùa thế nào. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, thì con người mình ấy, mà từ từ mình chững chạc, mình trưởng thành được, mình hiểu được một cách toàn diện là cái tánh giác ngộ đó, cái sự giác ngộ đó, nó đi đôi với cái môi trường sống của mình. Mình không thể nào là tự mình muốn làm gì làm được. Mình phải ở trong một cái chúng, hay là trong một cái đài chúng, hay là trong một cái tùng lâm. Và mình phải hiểu để mình mài đi những cái góc cạnh mà bén nhọn của cái bản ngã của mình. Thì giống như cái viên đá đó, mình phải mài đi mà được các bạn. Thành ra là khi mà mình vào trong một cái tăng thân hay một cái tăng lữ đó, nó đòi hỏi mình là phải có 3 năm, tới 5 năm ý chí. Trong ý chí đó, đó, mình lắng nghe, mình lắng nghe, học bằng mắt, học bằng tai và hiểu bằng tâm. Mình phải thấy cái giáo pháp nó sống động trong cái vị giác ngộ, mà mình phải tìm ra được đó, những cái nguyên tố gì, cái yếu tố gì đó mà làm cho cái sự giác ngộ này nó bùng phát. Tại vì trong cái môi trường sống như vậy đấy, mà nếu mà có người giác ngộ thì chắc chắn đó, cái sự giác ngộ đó nó lan tỏa trong cái môi trường sống đó, trong cái tăng thân đó. Và mình phải tìm cho ra đó những cái điều gì, những cái yếu tố gì. Cho nên khi mà các bạn biết là ngài Hư Vân đó, ngài 60 mấy tuổi ngài mới giác ngộ, thì ngài đi khắp mọi nơi, năm nào ngài cũng đi thiền thất cả, và năm nào đó, chỗ nào ngài cũng tới, ngài đi làm công quả khắp mọi nơi. Nhưng mà ngài trong tâm ngài lúc nào cũng nung nấu đó một cái hướng đi. Hướng đi đó là gì? Niệm Phật là ai, cái thoại đầu đó, chuyên chủ vào một cái chủ đề để cho tâm mình nó mở ra. Và ngài đi tới, ngài quan sát đó từng cái vị phương trưởng ở từng cái chùa mà ngài ở, ngài quan sát, ngài ở đó ngài học hỏi, xong rồi đó ngài thấy nó không thích hợp đó thì ngài là move on, ngài tới một cái chỗ khác. và Ngài không ngừng đi như vậy. Mà các bạn tưởng tượng đó, Ngài Hư Vân đó, là Ngài xuất gia rất là trẻ. Ngài bỏ cái nhà của Ngài, đáng lẽ là cha mẹ Ngài đó bắt Ngài và thành hôn với hai cô gái lận, nhưng mà Ngài bỏ. Rồi Ngài đi vô núi Ngài tu, xong rồi Ngài xuất gia. Ngài xuất gia rồi đó, các bạn biết không, là Ngài tiếp tục cái con đường đó, là làm sao đó mà phát triển được cái tánh giác ngộ của Ngài. Tại vì lúc mà Ngài đó, ở trong núi Ngài tu, khi mà Ngài trộn gia đình, trộn hai cô vợ đó đó, rồi là hôn thê vì hôn thê đó, đó thì Ngài vào trong núi Ngài tu một mình đó, các bạn biết đó, Ngài rất sáng suốt và Ngài thấy được, Ngài cảm nhận được cái sự giác ngộ, cái sự tự tại, cái sự tự do. Nhưng mà Ngài không thể ở trong núi mình mà tu được, Ngài phải nhập thể. Tức là Ngài xuất thể rồi, bây giờ Ngài phải nhập thể. Khi nhập thể đi vào chùa đó, thì nó có quy luật của chùa, Ngài phải học hỏi, Ngài phải trở nên con người đó, mà nó thuần lại, chứ không thể nào là một con người giống như sống một mình trong núi, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói. Ngài đi vào lại trong cái xã hội của cái tăng lữ, và Ngài tìm hiểu những cái quy tắc, những cái lối sống của tăng lữ. Mà từ từ đó Ngài cũng là thuần theo ý chỉ. Ý chỉ tức là dựa vào cái vị thầy của Ngài, và Ngài tiếp tục như vậy cả mấy chục năm nữa các bác, chứ không phải là một hai năm. Và Ngài đó không sáng tác ra bất kỳ một cái văn bản gì, nhưng mà Ngài nói rất nhiều cái pháp thoại, rất nhiều cái câu chuyện, cũng như là cái triết lý sống của đạo. Là bởi vì Ngài thâm ngộ được trong cái giai đoạn mà quan trọng nhất là mình gọi là observation, Ngài lắng nhìn, Ngài lắng nghe, Ngài hiểu được. Cho nên Ngài Hư Vân là một cái hình tượng rất là quan trọng cho mình thấy cái động cơ của Ngài đó. Ngài không phải là vì Ngài muốn là tiền, là địa vị, là danh vọng, là bằng cấp. Không. Nhưng mà Ngài muốn học đạo. Và Ngài bắt đầu hiểu được cái môi trường sống. Ngài đi tất cả chùa này, chùa kia, chùa nọ đó, để Ngài hiểu được cái môi trường mà cái giác ngộ nằm chỗ nào. Cho nên hồi xưa đó, nó cũng có một cái hay là người ta hay đi hành cước, người ta đi tìm những cái vị giác ngộ để người ta sống. Vì vị giác ngộ trong một thời gian. Các bạn thấy không? Sống với vị giác ngộ trong một thời gian, chứ không phải là Ngài đi để Ngài học đạo đâu. Không, Ngài sống, absorb, để Ngài thấp thu được cái điều giác ngộ đó và hiểu được cái nguyên lý mà tại sao đó, cái điều giác ngộ đó nó bùng vỡ ở trong cái môi trường này. Nhưng mà có những cái môi trường khác, cái điều giác ngộ đó không thể bùng vỡ được. Là bởi vì cái môi trường khác đó có những cái cấm kỵ, có những cái mình gọi là cái thắt chặt, có những cái mà cột trói. Ngoài cái chuyện cấm kỵ ra đó, là nó ngăn trở sự giác ngộ, nó không cho phép cái cách mình diễn đạt sự giác ngộ. Và có nhiều cái thành kiến của những người xung quanh, thành kiến là mình không làm được chuyện này, không được làm chuyện kia, không làm được chuyện này, không được làm chuyện nọ. Thành ra đó là từ từ nó thắt chặt, nó làm cho tâm mình lúc nào cũng bỏ cả mà không mở ra. Các bạn thấy không? Cho nên cái đoạn đầu tiên là giai đoạn mà mình gọi là mình phải lắng nhìn, lắng nghe, học bằng mắt, học bằng tai, nhưng mà hiểu bằng tâm. Giai đoạn đó là giai đoạn đầu tiên cả. Mà cái động cơ là phải rõ ràng. Bây giờ qua cái giai đoạn thứ nhì đó, là cái giai đoạn mình gọi là thấm. Thấm này đó, mình gọi là hardwiring. Hardwire tức là nó vào trong thân thể. Thì cái đoạn này đó, là cái đoạn mình phát triển cái kỹ năng tu hành. Phát triển cái năng khiếu, cái kỹ năng, cái skill mà mình tu hành đó các bạn. Thì muốn hiểu cái chuyện này thì mình phải hiểu như thế này này. Mình phải nhìn tới đó, một cái ví dụ mà rất là hay trong lịch sử của nhân loại. Đó là bên Âu Châu đó các bạn, cái thời mà hồi xưa đó, khi mà họ xây dựng những cái nhà thờ hay là những cái nơi mà thờ phượng đó, thì cái người đó, master đó, khi mà họ làm đó, họ cần có những người apprentice. Apprentice là những người mà trợ thủ, học đồ, họ tới để họ giúp. Thì những người đó, đó thường thường đó, lúc nào học đó, nó không có văn bản, nó không có gì cả. Mình chỉ bắt chước thôi bạn, mình thấy ông thầy mình như thế nào đó, ông master mình như thế nào đó, thì mình bắt chước, mình làm theo. Cho nên cái chữ mà hồi xưa người ta gọi là những cái viên học đồ, những người mà học trò đó, người ta gọi là cái prehendere. Prehend là mình phải dùng cái tay đó để cho mình nắng, mình chụp lại. Mình chụp lại, đó là cái tiếng mà hồi xưa người ta diễn đạt đó. Cho nên cái chữ mà apprentice đó là cái chữ là mình học đó, là mình học bằng mắt. Rồi mình nhìn, mình bắt chước, mình dùng tay, mình nắng, mình làm theo. Cho nên đó, các bạn biết là nhiều cái nhà thơ ở bên Âu Châu đó mà nó vĩ đại, nó đẹp vô cùng, nhưng mà nó không có một cái, mình gọi là một cái văn bản nào mà để lại là họ xây làm sao sao, họ không nói bạn. Nhiều cái bức tường đó, đẹp vô cùng. Cái người học trò đó, mà học đó, thì thường thường phải trải qua hai cái chuyện. Một là một cái test, một cái thử thách. Là ông thầy, ông làm cho khó. Nói, ok, đây cục đá này, ra nặng cái tường đi. thì học trò nó không biết làm sao mà nặng, cho nên nó phải nhìn ông thầy đó. Ông thầy ông nặng, ông khi mà ông khắc cái tường đó thì ông khắc cái phần trên trước rồi phần dưới, ông làm bên ngoài thô rồi từ từ ông đi vào tể, lúc nào ông làm cái mặt trước tiên cả, rồi xong rồi cái cả cái hình dạng của cái thân xác như thế nào. Vẽ cũng vậy các bạn, tất cả những chuyện đó là người học trò phải nắm, phải nhìn, rồi phải bắt chước, phải làm theo. Rồi không có một cái bài bản nào, không có viết ra bao nhiêu cả, không có sách vở và không có ngôn ngữ, mình chỉ nhìn bắt chước theo. Mà đó đó, khi mà các bạn mà ở với một người thầy như vậy, làm cái test xong rồi đó, ông thầy đó, ông nói ok, rồi, cục đá đó, ta cho 3 tuần làm. 3 tuần ra mình làm, mình trình cục đá đó thành ra một cái tượng. Mà làm không xong đó, thì mình làm tiếp nữa. Rồi khi mà làm xong rồi, thì mà ông thầy, ông mới chỉnh cho ông là ok, rồi, con bây giờ con trở thành master đó. Cho nên, đó, cái bác thầy, ông Michelangelo đó, khi mà ông học với người thầy của ông đó, học rất là khó khăn. Nhưng mà ông Michelangelo ông giỏi cực kỳ luôn, 18 tuổi là ông đã khắc cái tường mà đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà những người bình thường chúng ta phải mất nhiều khi 10.000 giờ để mà chúng ta đạt tới một cái mức độ mà mình gọi là master. Các bạn biết bên Russia đó, nó có bốn cái chỗ mà họ chuyên môn làm đó, những cái lacquer miniature, tức là đó, những cái hộp mà bằng giấy, họ lấy giấy đấy bạn biết không? Họ mới ép nó lại, bỏ hồ, xong rồi họ trang cái lacquer lên, rồi họ vẽ trên cái lacquer, họ dùng bột đó, bột màu đó, mà pha về trứng gà, cái lòng trứng đỏ đó, gà đó, họ bắt đầu, họ tạo thành một cái chất mất rất đặc biệt để họ vẽ lên. Sau khi họ vẽ lên lacquer rồi đó, họ lại trang thêm một cái lớp lacquer khác nữa, tinh vi hơn, đẹp hơn. Và họ vẽ rất là vi tế, rất là nhỏ, những cái nét nó nhỏ đẹp vô cùng. Và họ làm những cái hộp đó, đó nó trở thành đó, một cái masterpiece, một cái tuyệt tác. Thì những cái nơi người có cái bốn cái chỗ ở trên đất Nga thôi, mà cái chữ đó thì thầy rất tiếc là thầy tiếng Nga, thầy đọc không, thầy không không thể nào lặp lại được cái tiếng Nga đó. Nhưng mà đó là những cái chỗ đó mà mình thấy độc đáo vô cùng, bởi vì người ta đó học từ lúc bé cho đến lúc mà người ta lớn lên, người ta trở thành những cái vị mà gọi là cái nghệ nhân mà tuyệt hảo để mà vẽ, chứ không phải là mình nhảy vô là vẽ được liền. Ở bên Tàu đó các bạn, đó là bên Nga, bên Tàu đó người ta có một cái nghề rất độc đáo là người ta vẽ hình, vẽ ngược lại, viết chữ ngược lại bên sau những cái bình nước, những cái bình dầu thơm đó bạn, hoặc là bình đựng nước đó, rất là nhỏ. Cái bình đó nó nhỏ bằng nhiều khi bằng hai con tay của bạn thôi, nhưng bạn nhìn, bạn đưa lên nhìn thì bạn thấy phía trong cái bình đó đó người ta vẽ cái chi tiết của một cái cảnh đó, rất là vi tế, rất là tinh vi. Và chữ đó, chữ tàu đó mà viết ngược lại, và bạn phải dùng cái kính lúp bạn thấy. Rồi bạn thấy đó, nhiều khi người ta ở trong một cái hộp gạo thôi đó, người ta biên cả một cái bản kinh bạc nhã, bạn phải dùng kính lúp thiệt là lớn bạn thấy. Mà tại sao người ta làm được như vậy? Bạn nghĩ là người ta làm cái người việc đó chắc là học 1-2 năm việc không? Không phải các bạn, họ học mấy chục năm để mà họ trở thành một cái nghệ nhân tuyệt hảo. Và cái đó là bởi vì sao vậy? Là cái giai đoạn đầu đó họ phải nhìn cái ông thầy của mình bắt chước theo, giai đoạn thứ nhì đó họ mới thấm được cái kỹ năng đó và nó vào trong đầu của họ rồi, cho nên họ viết ra rất là nhẹ nhàng. Thầy đã từng đi Taiwan, thầy đã từng đi và thầy từng thấy đấy, người ta viết ngược cái chữ tàu đó mà viết rồng bay phượng múa, thầy không thể nào hiểu được tại sao họ viết ngược được như vậy. Mà té ra đó là một cái kỹ năng khi mà hỏi đó thì cái người viết đó đó đã viết như vậy 30 mấy năm, gần 40 năm học lận. Bây giờ khi các bạn tu hành đó, thì các bạn phải ngồi thiền đó, đâu phải ngồi thiền 1-2-3 năm, bạn phải ngồi thiền rất nhiều năm. Thì dụ như là đối với thầy, quán tưởng một cái chủng tự tử, một cái hạt giống quang minh đó, thì dụ cái chữ A đó, hồi xưa cái người mà đầu tiên dạy thầy chữ A đó chính là hòa thượng mà bây giờ mình gọi là ngài Viên Đức, hòa thượng Viên Đức. Sau này đó, hòa thượng Tiêu Hóa đã cũng nói thầy, ô con học cái chú Đà Bi, học cái thủ nhãn đi con quán cái chủng tự A đi, chủng tự ôm A hùng quán đi con. Thì thầy hỏi dạy làm sao, thì ngài chỉ cho cách mà quán, nhưng mà nó rất mơ hồ bởi vì nó không có bài bản gì cả. Nhưng mà người nói không, con cứ quán trong đầu con, để ngay trực trạng con, để ngay trong bụng con, để ngay cái tâm luôn con, quán như vậy đi. Nhưng mà các bạn biết không, tại ra đó lúc đầu nó khó lắm, nhưng mà mình càng làm càng làm càng làm thì càng lúc nó càng dễ. Rồi bạn sẽ tới một lúc nó dễ đến cái độ đó là mình nhắm mắt cả là mình bắt đầu thấy nó hiện ra rất dễ dàng trong người của mình. Cái chữ nằm trong người chứ không phải nằm ở ngoài. Mà các bạn biết không, cái thời gian đó nhiều khi mất cả ngàn giờ chứ không phải trăm giờ, mà mình làm để cái lúc mà nó thấm được cái kỹ năng đó rồi đó thì mình không còn mất nữa. Thì lúc đó đó mình tới một cái giai đoạn mới, giai đoạn đó là giai đoạn mình rất là tự tại với cái công cụ của mình, mình trở thành cái công cụ. Công cụ là gì? Nếu bạn nhìn cái chủng tự từ thì bạn trở thành cái chủng tự từ. Mà trở thành chủng tự từ đó là bạn có thần thông quảng đại vô biên. Cho nên đó, mình trở thành công cụ, từ công cụ đó đó, nó phải là cái công cụ mà giải thoát thì mình mới giải thoát được. Đối với cái người đó mà làm một với cái nét vẽ đó, thì cái nét vẽ rồng bay phượng múa, người ta nhìn vào thì người ta tâm ta mở ra ngay. Đối với người làm cái hộp lacquer bên Russia, bên Nga đó, họ làm đấy, đấy cái giai đoạn mà cực kỳ đẹp rồi, cực kỳ, nghĩa là mình gọi là xuất quỷ nhập thần rồi, bác cầm cái hộp lên, bác mở ra đó, là bác thấy giống như bác đi vào một thế giới mới. Bác cầm lên tay cái hộp đó đó, mình gọi là cái miniature, cái hộp lacquer thường thường là cái hộp để mà đựng cái châu báu của bác. Thì bác cầm lên thôi, bác cảm thấy cả một cái vũ trụ trong tay của mình. Cho nên các bạn biết đó, là cái giai đoạn thứ nhất đó, là giai đoạn mà khi mình là cái người bắt đầu thì mình phải nhìn, mình lắng nhìn, mình lắng nghe, học bằng mắt, học bằng tai nhưng mà hiểu bằng tâm. Giai đoạn thứ nhì đó là bây giờ nó không phải là mắt về tai nữa, mà là cái tay thấm vào trong tay, thấm vào trong thân. À, bác thấy hay không? Giai đoạn đầu học bằng mắt, học bằng tai, hiểu bằng tâm, bây giờ đó thấm vào trong tay, thấm vào trong thân. À, và bây giờ không phải hiểu bằng tâm nữa, mà gọi là nhập tâm. Nhập tâm. Và mình nhập tâm rồi đó, thì đây mình trở thành là như thử là con rồng rồi đây. Và mình bắt đầu đó, con rồng này bắt đầu nó mới bay ra. Khi con rồng nó bay ra thì gọi là giai đoạn thử lửa, giai đoạn sáng tạo. Mình bắt đầu đem những cái sự hiểu biết mới mẻ của mình đi vào trong cái ngành nghề đó. Ông Leonardo da Vinci đó, ông đi từ cái chỗ là ông học bằng mắt, học bằng tai, hiểu bằng tâm, đi vào trong, thấm vào tay, thấm vào thân, nhập vào tâm. Thì cái đoạn thứ ba của ông Leonardo da Vinci, ông từ ông vẽ ra, ông làm cái perspective, ông là người giống như là người đầu tiên sáng tác ra cái gọi là cái vẽ mà có cái perspective, là dịch ra là nó có chiều sâu đó bạn, chiều sâu ba chiều đó. Thì các bạn biết sao không? Ông sáng tác ra cả một cái cách vẽ, một cái lối vẽ mới hoàn toàn, làm cho người ta nhìn vào bức vẽ đó, nhìn vào ba chiều và nhìn vào được chiều sâu vô cùng. Và giai đoạn đó là giai đoạn sáng tạo. Cái đoạn đó là cái đoạn mình phải đem vào, mình thử qua thử là những cái điều mình học hỏi ra đó, bây giờ đó, nó có thiệt là có cái ứng dụng gì không? Nếu bạn mà tu hành thiền định thì bạn qua thử cái thiền định mình có ứng dụng với cuộc sống hay không? Bây giờ đã hết giờ rồi, cho nên thầy xin tiếp tục cái đề tài này trong cái lần sau. Chúc các bạn một ngày an lạc.